Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hột lúa đã hy sinh bao nhiêu kiếp, nó không khác gì một vị Bồ Tát được tu độ chúng ta. Chúng ta không có gạo làm sao chúng ta ăn, nó hy sinh vô cùng. Con thú cũng vậy, đã bị tội lỗi rất nhiều, ngày nay chết đi muốn hy sinh để chuộc tội, mong trở lại làm con người. Cộng rau cũng vậy, thủ trảm bá đao để đóng góp cho con người no ấm, tự thức và dẫn tiến và dẫn tiến người khác. Mình thấy tràn đầy sự hy sinh ngay trong rừng rậm, sự tiến hóa của cây cối cũng nằm trong trật tự siêu nhiên của luồng điển bề trên đã sắp đặt. Loại đắng theo đắng, loại cây theo cây, loại chua theo chua, đều chấp nhận nhẫn hòa để được thăng hoa cao lên. Hòn đá cứng đầu cái cách mấy đi nữa cũng phải mò mới có cơ hội thăng hoa. Đá phải mò, người cứng đầu được bao lâu? Cho nên chúng ta thấy tình yêu của Thượng Đế bất cứ nẻo hấp nào cũng có sự hiện diện của Ngài, có sự xây dựng của Ngài, có sự dìu tiến của Ngài. Nếu chúng ta ý thức được Ngài nơi ta và Ngài đã giúp ta, ta đang sống với Ngài trong tinh thần thần phục vụ vô cùng đó, chúng ta chưa phục vụ. Nếu chúng ta biết được phục vụ thì vui biết là bao nhiêu. Đó là kỷ nguyên Di Lạc. Chúng ta phục vụ cho nhau, thương yêu, cởi mở, xây dựng. Hỏi chúng ta vui không? Di thiện tối lạc, đi về con đường thiện giác, toàn ngã thiện giác mới thấy sự lạc quan trong nội tâm. Chứ không phải một ông Di Lạc ở thế gian đặt một ông Di Lạc chúng ta tập. Các bạn tu sửa thì các bạn trở nên di thiện tối lạc, từ cái ác ôn các bạn bỏ trở về thiện giác, giúp đỡ cứu khổ ban vui, thì sự lạc quan nó bừng sáng trong nội tâm các bạn, đâu còn nản nữa, đâu còn khổ nữa. Tham mới có nản, tham mới thấy khổ, vui hòa không thấy khổ. Các bạn thanh tịnh đi, nhìn cộng cỏ các bạn thấy thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc, địa sinh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cổng cỏ nào mà không có rễ hút nước đâu, người nào không có miệng để ăn. Chúng ta thấy rõ sự công bằng của trời Phật đã sắp đặt. Nhưng mà chúng ta thiếu công bằng vì lòng tham tâm tối. Cho nên chúng ta ăn năn hối cải rồi, chúng ta mới giữ được cái thức hòa đồng. Mà muốn đạt cái đó, chính bản thân tôi đã tìm đủ thứ hết. Tôi chỉ dùng cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật chấn động lực vô cùng trong nội thức mà không được khai khẩu ý niệm ba giới duy nhất. Lúc đó các bạn mới thấy điển rút bộ đạo. Lúc đó các bạn mới tự động nói là điển. Nhưng mà hiện tại bây giờ các bạn có điển đâu có ai biết. Nếu không có điển các bạn làm sao đi đứng được? Nếu không có điển các bạn làm con mắt các bạn nháy được? Các bạn nhìn trong bộ máy biết bao nhiêu thần kinh của điển. Nhưng mà cái điển chánh cung cấp cho các bạn là ở đâu? Lửa trời thanh nhẹ đó bạn. Nếu không có lửa trời thanh nhẹ thì cơ tạng của các bạn không bị hư thối hết, không có di chuyển được. Nhưng mà thần kinh của các bạn đầy đủ cũng khác gì trong cái máy kiểm soát bằng điển quang. Cho nên nhiều người không hiểu điển. Từ đầu chí chân các bạn là điển, đang sử dụng điển văn minh. Mà trở về với thanh tịnh nữa là các bạn đứng vào siêu văn minh khoa học, bước vào kỷ nguyên siêu quang văn minh khoa học, thì tất cả các gì cũng đều đơn giản hết. rồi đấy các bạn sẽ đơn giản nữa. Bây giờ cái máy thu hình đây cũng còn lớn, sau này còn đơn giản nữa. Chính các bạn tu mở huệ, mở nên mô ni châu rồi, các bạn thấy cái máy thu hình nằm hẳn trong bạn. Máy thu hình này chia sức bởi khối óc của bạn một phần mà thôi. Còn sự thanh tịnh trong khối óc của các bạn sẽ thu hút biết bao nhiêu hình ảnh. Từ mấy chục năm nay, nhìn thì biết tả lại cảnh đầy đủ, không khác gì cuốn phim. Một sắc na các bạn thấy rõ tất cả những tiền kiếp của các bạn, rồi các bạn có thể quyết định con đường ở tương lai. Cho nên tương lai của người nhờ vật chất, khoa học vật chất thành tựu, rồi con người lầm tham của con người không đạt, mới thích tâm trở về với chính mình, tu thiền mới khai mở. Đây là một cơ cấu siêu quang văn minh điển quang đầy đủ máy móc. Những cái điện toán bây giờ là chia từ khối óc mà ra, mà có người còn kinh sợ. Vậy cái khối óc của chúng ta khai thác ra thì thế nào? Ác nhất chúng ta mà hiền nhất chúng ta. Nếu chúng ta hướng thiện rồi thì cảnh hòa bình đâu có xa với chúng ta. Cho nên trung tâm bộ đầu của các bạn là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, chứ không phải yếu hèn đâu. Các bạn đừng tưởng các bạn có chút xíu thôi, không. Chút xíu đó mà oai nghiêm đủ thứ. Sự sáng suốt của các bạn, một tia sáng mà điều khiển một thể xác gồ ghề hiện tại, từ bao nhiêu mai đến đây ngồi để nghe chân lý, ngày nay mới hiểu khả năng của các bạn. Chỉ có một điểm sáng suốt đó thôi là làm chủ toàn thân. Và điểm sáng suốt đó hoặc lớn hoặc nhỏ, nhập xác bạn là nhỏ, mà hòa với càn khôn vũ trụ là lớn. Làm việc không ngừng nghỉ. Chứ các bạn đừng nghĩ là bắt các bạn được nghỉ phép, được đi chơi, không đi chơi đâu. Tim các bạn đập hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc là đang làm việc vận hành trong cái tiểu thiên địa này. Các bạn có mắt mũi tai miệng tứ quan, các bạn có tim gan tỳ phế thận kim mộc thủy hỏa, đó nó cũng liên hệ với càn khôn vũ trụ là một. Nhưng mà ôm động bả tịnh thành người ta, mà ôm tịnh bả động thì thánh tại thế gian, không biết giận hờn, vui hòa thì biết, đụng đâu mở đó. Nói thì dễ, làm thì dễ khó, vì đã bị trói buộc chiều xích bởi gia can, tội trạng từ tiền kiếp, ngày nay phải thọ lãnh. Chứ đừng nói địa ngục sáng suốt vậy mà không chỉ đường tôi đi để tôi làm lạc hoài. Có chỉ đường. Sao các bạn yêu người này không yêu người khác? Tôi để cho một đống này là không để đống kia. Nó ràng, nó đang trói buộc các bạn. Các bạn phải dùng cái kỹ thuật tinh vi này mới mở được cái trói. Rồi các bạn mới thấy căn nào phản ấy. Ông tu, ông đắc bà, tu bà đó. Chứ không ai tu gì. Cha thương con, muốn cầu nguyện cho con nên, nhưng mà cha phải tu. Cha thanh sạch, gốc thanh sạch, thì ngành, ngọn nó mới được tu. Cho nên chúng ta chỉ biết tu mà thôi, là trả hết tất cả những cái nợ trọng. Chỉ biết tu mới chuộc hết tất cả những cái tội của chúng ta. Không có tạo nghiệp thì không còn tội, giải nghiệp thì nó càng ngày càng thăng hoa và cởi mở. Tất cả các bạn đã nghe qua những gì sư phương tách, để cho phần hồn cảm động và tự thức thấy vị trí của chính mình, chúng ta phải đứng ra làm việc với cả càn khôn vũ trụ. Ăn lộc trời phải làm việc trời, phải thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, nhịn nhục tối đa. Xác chúng ta bị bầm nhiều kiếp rồi, nhưng mà ngày nay cũng còn sự hiện diện. Đó mới thấy sự vô cùng. Và cái khám của ông trời không có ai phá hủy được. Bạn phá hủy cái khám này rồi sẽ có khám khác giam các bạn, trừ khi các bạn tự thức tự đi là một con ngoan của đấng thượng đế, cố gắng tu hành trong thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Mà thiền nghe thằng bé nó nói chuyện, giác được chỗ nào? Giác là thanh nhẹ, thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới hiểu nó nhiều hơn. Cho nên người ta nói tu, muốn tu cái đạo gì cũng được, nhưng mà phải thiền. thiền thì nó mới phẳng lặng được, khối óc thần kinh nó mới ổn định, tâm nó mới thức. Thiền nhiều không có lỗ. Người tu thiền mới thật sự là tu. Còn nói về miệng môi, động loạn và lý thuyết không phải là tu. Động từ sớ thịt không có ổn định, làm sao nó thức? Không thấy rõ chính nó, làm sao nó phát triển? Cho nên chỉ có thiền thì mới đào sâu cái kinh vô tự được. Thiền thét rồi tâm tự thức, mình hiểu chuyện nên làm và chuyện không làm, chuyện cần thiết hay là chuyện không cần thiết là tự thức mới là chân pháp, chân lý nó mới trọn. Chứ mà lý luận nói chiều này chiều kia chiều nọ, rốt cuộc không có chiều nào thông hết. Chứ thân tịnh khai triển tâm từ bi nó mới thông, cuối cùng của nó là chỉ ánh sáng mà thôi. Nếu chúng ta không có thanh tịnh, làm sao chúng ta gặt hái được ánh sáng? Phải thanh tịnh mới gặt hái được ánh sáng. Nay thiền chút, mai thiền chút, cái trí nó càng ngày càng sáng. Cái trí sáng mình nghe chân lý, óc tự nhiên nó mở, mở về lãnh vực thanh, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Người đời dũng lý thuyết, tánh tình không có phẳng lặng, không phát triển, trí không mở, trí không sáng, thuộc về thiếu trí, hay mê, hay chấp, tạo sự động loạn cho chung, giữ thế này thế nọ. Cái kỳ thật cuối cùng của nó cũng phải thanh tịnh mà đi. Muốn lìa khỏi cái xác này cũng phải thanh tịnh mà ra đi. Cho nên người ta nói ở đời, tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng, dứt khoát sự động loạn của cơ toàn là cơ tạng, là tôi phải rời khỏi thế sự, là phần hồn ra đi. Mà mỗi mỗi chúng ta người nào cũng có hồn, tạo sự động loạn cho nó bám cái hồn khó tiến, tạo sự thanh tịnh là cái hồn dễ giải ra vô. Lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo, thấy rõ con người là ở cõi vô cùng, không có giới hạn. Mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thể xác thành là giới hạn, tạo thế này thế kia thù hận lẫn nhau, không có phát triển, mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công. Vạn sự trên đời là không có cái gì thật đâu. Nhìn xác chúng ta quý biết là bao nhiêu của cải, bao nhiêu cũng dồn cho cái xác này, nhưng mà cuối cùng cái xác không giữ được. Thì thấy vạn sự trên đời là không, học cho bao nhiêu chữ nghĩa, dồn cả tấn sách vở học vô trong óc, rồi rốt cuộc cũng ra đi có một chữ không. Của cải cũng không, mà văn chương cũng không, không có cái gì có tồn trữ trong óc được. Cho nên chúng ta tu thiền rồi từ nó giải, giải lần, giải lần, giải lần, nó không còn nghiệp tâm nữa, nó mới trở về cái lãnh vực không thanh tịnh, sáng suốt. Thì lúc đó mới cảm thấy sự an nhiên tự tại trong nội tâm. Nhiều người nói cứ tu mà tu cái vỏ bên ngoài, trong trong không chịu mở. Trong muốn mở thì phải chấp nhận những sự kích động và phản động từ bên ngoài. Hoàn cảnh nó điêu luyện chúng ta bất cứ lúc nào. Gia đình hoàn cảnh điêu luyện từ giờ phút khác để chúng ta thanh tịnh. Trời cho cái ghế làm cha làm mẹ cũng là học thanh tịnh thôi. Học nó đâu, ai điêu luyện? Mấy đứa con nó điêu luyện mình. Mình phải dầu lòng tha thứ và thương yêu mới tìm sâu được cái mức tiến của tâm linh. Nhiều người không hiểu ông trời đang sắp đặt cái gì. Tất cả càng khôn vũ trụ đều phải học nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa và tránh tai nạn ở kỳ tử. Thiếu nhịn nhục thì tai nạn triền miên. Những người tu vô vi, thực tâm tu vô vi, học nhịn nhục vượt qua nhiều tai nạn. Thiếu nhịn nhục là chỉ tạo tai nạn cho chính mình. Cộng với cái pháp rõ ràng, cứ trượt lưu thanh, thực hành, cứ vượt bao nhiêu đó mà thực hành tới, thì càng ngày hoàn cảnh càng thay đổi, tâm thức càng ngày càng trẻ trung, nhẹ nhàng, không còn bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức nhẹ nhàng. Bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức làm sao nhẹ nhàng được? tìm làm sao mà tìm ra nguyên lý của sự sanh tồn. Khi chúng ta thiền thanh tịnh rồi, chúng ta mới tìm ra cái nguyên lý của sự sanh tồn tự nhiên.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Câu hỏi thứ nhất, sự khác nhau giữa phước và đức.
Cái phước là không có thể đếm được mới kêu bằng phước. Là chúng ta tiền kiếp có tu, ngày nay chúng ta có chuyện gì cũng may mắn hơn người khác, không có tính trước được, không đếm được cái đời phước. Còn muốn có đức phải dấn thân làm việc trong thật thà trật tự, mà dấn thân làm việc vô quái ngại mới tạo được cái đức đó, cái đức tính cao cả của mọi người chịu dấn thân làm việc, chứ không phê phán không làm, cái đó là thất đức. Thực hành mới tạo được đức.
Đây là câu hỏi thứ hai, xuất gia và xuống tóc khác nhau thế nào, xin thầy giảng dạy.
Xuống tóc là nhiều người cảm thấy rằng người tu thiền làm pháp luân thường chuyển nhiều ngứa đầu, không phải là phương tiện hữu ích cho chính mình. Thấy ngứa đầu thì thấy sự tóc, sợ tóc là cặn bã của máu, hớt nó đi cho nó nhẹ nhàng, trong lúc tham thiền không bị ngứa ngáy. Đó là người vô vi thường hay làm pháp luân thường chuyển, rồi cái đầu ngứa tự động nó hớt tóc cho nó nhẹ nhàng. Rồi những người mà tu mà kêu bằng cạo trầu vô chùa để ảnh hưởng người khác, cái đó là cũng có một cái hạnh hy sinh. Để là tôi dứt khoát tình đời, không có dính dấp chuyện thế gian, tất tình lục dục không còn nữa, tôi chỉ rau muối hai buổi mà qua ngày lo tu, kinh kệ tu học, đó là hạnh hy sinh, tạo hạnh đức cho chính họ. Cho nên còn những người tu vô vi mà họ cảm thấy cái đầu ngứa, họ có quyền cạo đầu. Không phải là cạo đầu là như là ở chùa hy sinh như vậy. Cạo đầu cũng có một cách để nhắc tâm mình không nên làm điều bậy, nghiêm chỉnh lo tu học. Dù sống chung chạ ở đời, nhưng mà tâm vẫn hướng về con đường thanh tịnh mà tu tiến. Gạt bỏ những sự tranh chấp vô lý của tình đời, phục vụ tối đa.
Đây là câu hỏi thứ ba, đạo và đời, làm sao vừa giữ được đạo mà vẫn làm được việc đời?
Đời là cái gì? Đời là thể xác chúng ta, không có xác không có đời. Mà có thể xác, ăn uống mất trật tự cũng là tạo loạn ở thế gian. Để ăn uống một tự sanh bệnh hoạn, ăn uống trật tự và tu hành trật tự. Tu hành là lo về phần hồn, kêu bằng đạo. Hồn phải trở về tự nhiên và hồn nhiên mới thấy đạo. Để chúng ta khứ trực lưu thanh, giải phần trực trong cơ tạng và khối óc, thì hồn nó được thanh nhẹ. Thì đời, thì thể xác chúng ta ăn uống phải trật tự và không có nói năng sai quấy, để cho cái cơ tạng thể xác chúng ta được bình an, cũng như chiếc xe là đời. Còn cái hồn là đạo. Cái hồn có thể đi tới vô cùng, đi xa để học đạo, học sự minh triết của bề trên, tự thức và tự tiến. Chúng đời đạo song tu.
Thế đây con đọc câu hỏi của một bạn học khác hỏi. Nếu muốn tu tâm như thầy đã giảng, thì chúng con phải làm thế nào? Thì mỗi ngày chúng con đều phải đi làm 8 tiếng, và về đến nhà phải làm công việc nhà đến khuya mới đi ngủ. Kính chào thầy.
Chúng ta đi làm việc rồi đừng nghĩ chúng ta làm việc kiếm tiền. Chúng ta phục vụ, tận tâm Phật phục vụ, học hỏi để tiến hóa, thì lúc nào tâm chúng ta thanh tịnh. Và chúng cái phương pháp mà tu của vô vi ấy, là phải có phương pháp đời đạo song tu. Sau khi làm việc về chúng ta thanh tịnh, niệm Phật, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và tưởng đến một vị Phật nào cũng được. Một muốn thành một vị Phật thì qua bao nhiêu cơn khổ cực mới tiến hóa được. Thì chúng ta hướng về đó mà đấy, tâm từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được sự ban chiếu từ bi của bề trên. Và tâm chúng ta thành kính lo niệm Phật thanh nhẹ. Phương pháp của vô vi co lưỡi răng cái răng niệm Phật, thì nước miếng nó chuyển chạy trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta chứng minh là máu huyết ta đang lưu thông tốt. Và trong cái sự thanh tịnh đó, nó hội tụ lên trung tim bộ đầu. Lúc đó là các bạn nhắm mắt mà thấy rõ có một sâu chuỗi trước ngực đang chạy. Càng niệm càng thấy rõ. Thì lúc đó cái lãnh vực tâm thức nó mở. Những kinh kệ hồi nào giờ các bạn chưa đọc, nhưng mà đọc tới nó mở trí và nó cách nghĩa thông suốt. Do cái gì? Do thanh tịnh. Thanh tịnh do đâu? Do luồng điển của tâm thức nó được quân bình, nó mới đạt thanh tịnh. Cho nên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi, các bạn không cần phải học nhiều. Sáu chữ đó mà khai thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì bất cứ kinh kệ nào các bạn cũng có thể giải thích được, mới hiểu được chúng ta có một bộ kinh khối óc, thần kinh khối óc rõ ràng. Đó là kinh vô tự của trời ban, nguyên vi rõ rệt, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không khám phá ra thôi. Nếu thanh tịnh rồi, các bạn thấy luồng điển ngay trung tim bộ đầu phát sáng ra, thì lúc đó cái tâm phàm tâm của các bạn không còn nữa. Ngay cái tâm của các bạn là ở trung tim bộ đầu, không phải ở ngay cái bộ phận tim mà bác sĩ chỉ cho, khác cái luồng điển của tâm, chủ của tâm, nó không có lệ thuộc trong cái bắp thịt nữa. Nó vượt qua cái tần số đó, nó mới minh giải được mọi sự việc và quán thông được mọi sự việc của chính nó, và bằng lòng tu học để tiến hóa hướng về con đường thanh nhẹ, thì cái nghiệp tâm nó sẽ giải bớt và nó không còn sự sân si buồn tủi nữa, chỉ vui hòa với mọi người và thực hành trong nguyên lý để phát triển trong cơ trình tiến hóa sẵn có của phần hồn.
Thế đây con xin được đặt câu hỏi. Nằm ngửa thấy mình vai như vậy có nghĩa gì khi con chưa biết gì? Nằm ngủ.
Đó là cái vía nhẹ. Nên thiền đi, lập lại trật tự cho chính mình ở bên trong. Rồi lần lần sẽ cảm thức, thấy được Mô Ni Châu là chúng ta có thanh thai. Xuống thế gian này chúng ta có thai bằng thịt, bằng da, bằng thịt. Mà chúng ta về trời phải hội tụ cái thanh thai chúng ta mới về trời. Lúc đó lo tu thiền sẽ nhắm mắt và thấy ánh sáng trước mắt. Từ đó ánh sáng sẽ xuất ra và học đạo và tiến hóa tới vô cùng. Khắp các nơi các bạn có quyền đi và tự đi, tự học, tự tiến. Nền tảng văn minh ở bên trên rất ổn định.
Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho con tu vô vi là gì và làm sao để tu vô vi?
Tu vô vi là mình mới cảm thức vạn sự trên đời là không, kể cả thể xác cho chúng ta một ngày nào cũng trở về không. Trong cái không nó còn không nữa thì chúng ta mới biết đường đi tới được. Cho nên cái phần thanh nhẹ là vô cùng, không bị giới hạn. Vô là không, vi là nhỏ, cái nhỏ nó cũng đi về không. Nhưng những cái gì mà quý vị ở thế gian này đang có đây, vạn sự trên đời là không. Tất cả là đều không. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh như vậy. Tuần tự tiến hóa, cho nên chúng ta thấy con người ở mặt đất càng ngày càng đông. Cứ đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi mãi, càng ngày càng đông. Mà càng ngày con người lại càng thông minh hơn nữa. Mỗi triều đại, mỗi niên gian đều khác nhau. Năm nay sản xuất chiếc xe hơi khác, sang năm sản xuất chiếc xe hơi khác. Mỗi năm nó mỗi tiến bộ, trong cộng đồng đều tiến bộ hết. Mà trong cái luật nhân quả, nói về tu Phật thì phải biết cái luật nhân quả. Chúng ta kiếp này, chúng ta ăn hiền, ở lành, biết thương mình, biết tu thiền tức là biết thương mình, chịu khai thác những cái gì Thượng Đế đã ân ban, để khai thác những tần số sẵn có cho chúng ta mới hòa hợp vũ trụ quan mà tiến. Thì lúc chết rồi chúng ta được an nhiên tự tại, có bạn bè đông đón rước chúng ta về nơi thanh tịnh và khỏi khổ đi. Con người khổ nhất là không biết chết rồi sẽ đi đâu. Tôi già bệnh sợ chết lắm. Người thế gian thời chết là tại sao có cái tập quán tham sanh quý tử, tham sống sợ chết từ lúc chào đời. Ta nói lúc mà bệnh hoạn sợ chết lắm. Mà người tu cảm thức được mình rời khỏi được thể xác rồi, đâu có còn sợ. Mình chết trước khi chết mà đâu còn sợ nữa. Rồi mới tìm tàn ra cái sức mạnh của Đại Bi, của tin Chúa thì của Chúa, mà tin Phật thì của Phật.
Di thiện tôi lạc bạn ơi, nhờ trời mà tiến, nhớ nơi an toàn cùng tu, khai chiến nhiều màn, quy y Phật pháp đàng hoàng hơn xưa. Dù cho thế sự nắng mưa, chỉ tâm tu luyện chẳng thua tình trời, bình tâm hành pháp sang người, vì khai chiến thành thới nhẹ nhàng. Thành tâm tu học bạc bàn, đời là tạm cảnh chú sang cảnh trời. Xuân nay đời an khương, cùng chung bàn đạo quý thương, vui xuân tươi đẹp, gieo hương thế trần, bình tâm học hỏi một phần, từ bi rộng mở, cần dừng xoay.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.